Chúng tôi hy vọng chính quyền sắp tới sẽ tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Julie Bishop trước các câu hỏi nghi ngờ về việc liệu Tổng thống tân cử Donald Trump của Hoa Kỳ có tiếp tục thực hiện thỏa thuận của Mỹ trong việc tiếp nhận những người tị nạn từ Nauru và Manus của Papua New Guinea để đổi lấy một số người tị nạn khác từ Costa Rica hay không. Giải pháp này của chính phủ được đón nhận một cách nồng nhiệt khi ít nhất một số người tạm trú trong số hơn 1.500 người đang bị giam giữ tại các trung tâm thanh lọc ở nước ngoài có cơ hội được định cư ở Mỹ. Tuy nhiên, phe đối lập và đảng xanh đã không đồng ý với đề nghị cấm toàn bộ người tị nạn nào đến Úc bằng thuyền được phép nhập cảnh vào Úc dưới bất kỳ hình thức nào của liên đảng.
Ý tưởng về việc cho một người tị nạn thật sự nay đã trở thành công dân Canada hoặc Mỹ không bao giờ được phép vào nước Úc quả là một sự chia rẽ đáng thất vọng của chính phủ.
Prime Minister Malcolm Turnbull's equivalent.
Đây là một dự luật sẽ khiến ông Donald Trump tự hào, bởi vì việc này tương đương với việc ông Trump nói sẽ không cho phép người Hồi giáo vào Mỹ. Lời nói của Thủ tướng Malcolm Turnbull chẳng khác nào ông sẽ xây dựng một bức tường để ngăn chặn mọi người đến Úc.
Trong tháng 11, Liên Hợp Quốc đã gửi đặc phái viên về quyền của người nhập cư, ông François Kepo, để điều tra chính sách nhập cư của Úc.
We have met people who were deeply damaged.
Chúng tôi đã gặp những người bị tổn thương nặng vì bị giam giữ trong suốt thời gian dài. Họ tự hủy hoại thân thể, rối loạn tâm thần, lo âu, trầm cảm. Vì vậy, theo như cơ chế nhân quyền của Liên Hợp Quốc về thời gian bị giam cầm, điều kiện sống của người tạm trú, tôi khẳng định đây là hành vi đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo theo luật nhân quyền quốc tế.
Ông nhắc lại những quan sát của các cơ quan như Tổ chức Ân xá Quốc tế và theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News bởi người đại diện là Ellen Person.
This is a deliberate policy of abuse.
Đây là một chính sách lạm dụng có chủ ý và chính phủ Úc rõ ràng làm điều này để săn đe những người tị nạn đến Úc. Một phần thiết yếu trong sự săn đe đó là làm cho trung tâm giam giữ tại Nauru thực sự trở thành nơi khốn khổ cho những người bị giam cầm.
Chính phủ liên bang phản đối mọi chỉ trích của công luận. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull gọi đây là chính sách bảo vệ biên giới cần thiết của Úc.
We believe that in order to secure and maintain public support for immigration.
Chúng tôi tin rằng để bảo đảm và duy trì sự hỗ trợ cho người nhập cư, phát triển chính sách đa văn hóa và tiếp tục chương trình nhân đạo hào phóng như hiện nay, thì chính phủ cần kiểm soát biên giới một cách nghiêm ngặt.
Chính phủ mong muốn các nước khác bắt chước cách làm của Úc. Thế nhưng, người dân Úc lại kêu gọi đóng cửa các trung tâm giam giữ người tạm trú. Vào tháng 2 trong năm nay, khoảng 200 người lớn và trẻ em đã biểu tình và kêu gọi chính phủ Let them stay, tức là hãy cho những người tị nạn được ở lại, vào nước Úc để điều trị y tế hoặc nhận sự chăm sóc. Trong suốt những tháng sau, những lời kêu gọi trên khắp cả nước ngày càng mạnh mẽ hơn. Các bác sĩ và nhân viên y tế lập luận chống lại những điều luật đe dọa bỏ tù những ai tiết lộ thông tin ở bên trong các trung tâm thanh lọc. Chính phủ sửa đổi luật bảo vệ biên giới một cách lặng lẽ trong tháng 9 để loại trừ việc chuyên gia y tế khỏi các điều luật sau khi những người biểu tình đưa ra một thách thức trước tối cao pháp viện. Một tháng trước đó, 100 nhân viên cũ và hiện đang làm việc tại trung tâm giam giữ đồng loạt lên tiếng. Trong số đó có một nhà giáo từng làm việc cho tổ chức được biết dưới tên gọi James Field trên đảo Manus nói rằng ông đã chứng kiến tù nhân bị ngược đãi.
Những nhân viên bảo vệ tại các trung tâm này bị tổn thương tâm lý nặng nề bởi chiến tranh ở Trung Đông, do đó họ có xu hướng vô cùng độc ác. Không có gì tàn ác bằng việc để cho những người đàn ông hung bạo này canh giữ những người tạm trú. Những người nhân viên bảo vệ liên tục đá vào chân, nhốt những người tạm trú lại như một cách trừng phạt họ.
Việc nhiều phúc trình của Nauru bị rò rỉ là tai nạn bảo mật lớn của trung tâm này. Hàng ngàn tài liệu được truyền thông báo chí công bố cho thấy các cáo buộc lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, việc hành hôn, tự hủy hoại cơ thể và điều kiện y tế nghèo nàn. Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cố gắng để làm nhẹ những tiết lộ động trời này.
Có một số báo cáo hợp pháp và một số phúc trình không chính đáng. Nhiều vụ khiếu nại không hề có bằng chứng. Tôi thấy rằng 2.000 khiếu nại nhận được, hầu hết liên quan đến việc thiếu thực phẩm hoặc trẻ em không được đi học. Cha mẹ dạy dỗ con cái một cách thô bạo trong các trung tâm thanh lọc. Do đó có đến 2.000 khiếu nại và tôi cho rằng trong số đó có nhiều vụ báo cáo sai sự thật.
một cuộc điều tra của Thượng viện xem xét các khiếu nại từ đảo Nauru và Manus sau khi các cáo buộc bị rò rỉ vào tháng 3. Trong báo cáo gửi các cơ quan tị nạn, Liên Hợp Quốc xác định rối loạn tâm thần là một trong số những hậu quả nặng nề nghiêm trọng về sức khỏe bởi hậu quả của chương trình giam giữ người tạm trú bắt buộc tại Úc. Văn phòng Cao ủy Tị nạn Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã gửi quan sát viên của mình là Ravina Samdasani đến Úc.
Teams from our office have witnessed how many of these migrants asylum.
Rất nhiều nhân viên từ tổ chức của chúng tôi đã chứng kiến một lượng lớn những người di cư, người tị nạn, kể cả trẻ em bị các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng là hậu quả của việc bị giam giữ trong một thời gian dài. Chúng tôi kêu gọi Úc và Nauru sớm kết thúc việc giam giữ trẻ em và đôn đốc các cơ quan chức năng tuân thủ các quy định về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.
Vấn đề này càng khiến công chúng phẫn nộ sau khi tin tức về hai người tị nạn gốc Iran tự thiêu tại Nauru trong vòng một tuần vào tháng 5. Một cuộc điều tra được tiến hành đã xem xét cái chết của người tị nạn Iran 24 tuổi qua đời bởi một vết nhiễm trùng da có thể điều trị được trên đảo Manus vào năm 2014. Các trại tạm giam, nơi cư trú của người tị nạn, vẫn tiếp tục mở cửa 6 tháng sau khi nơi này công bố sẽ đóng cửa. Vào tháng 4, Tòa án tối cao của Papua New Guinea ra phán quyết trung tâm thanh lọc Manus vi hiến và ra lệnh đóng cửa nơi này. Tuy nhiên, một luật sư cho các tù nhân, Ben Lomai, nói rằng Úc phải có trách nhiệm tái định cư những người tạm trú này.
Việc vô hiệu toàn bộ thỏa thuận giữa Papua New Guinea và Úc đã kết thúc cam kết này. Chính phủ PNG từng chịu trách nhiệm cho những người tị nạn. Giờ đây, chính phủ Úc phải tự chịu trách nhiệm một mình.
Nhiều vấn đề đã được tiết lộ vào năm 2016, như việc lực lượng tuần duyên Úc quay thuyền trên biển, giữa lúc có các báo cáo về việc một số hành khách khi trở lại đã bị bắt và bỏ tù. Chính phủ khẳng định một thỏa thuận chính thức đã được ký kết với Việt Nam về việc hồi hương những người tị nạn bị chặn trên biển.